Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 99 với đề tài Bền đổ trong đức tin, căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 2 từ câu 9 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 2 từ câu 9 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh dồi mình, không dùng những tóc dốc, vàng, châu ngọc và áo quần quý giá, nhưng dùng việc lành theo lẽ đương nhiên của người đàn bà tin kính Chúa. Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vân phục mọi đàn. Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn ông, nhưng phải ở yên lặng. Vì Adam được dựng nên trước nhất, rồi mới tới Eva. Lại không phải Adam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi. Do vậy, nếu đàn bà lấy đức hạnh mà bền đổ trong đức tin, trong sự yêu thương và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đức tin là gì? Đức tin thật khác với đức tin giả ở điểm nào? Câu hỏi thứ hai, đức tin thật có những hành động cụ thể nào? Câu hỏi thứ ba, phần thưởng của đức tin bền đổ là gì? Phần triển khai bài học. Sứ đồ Phao-lô dành cho quý bà, quý cô những lời khuyên quý báu về tiêu chuẩn của một người nữ tin kính Chúa. Và trên hết những tiêu chuẩn ấy thì sự bền đổ trong đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ chính là nền tảng để nhận được những phần thưởng có giá trị. Vậy, đức tin là gì? Đức tin thật có những phẩm chất nào? Sự bền đổ trong đức tin mang lại cho chúng ta những ích lợi thế nào? Câu hỏi thứ nhất, đức tin là gì? Đức tin thật khác với đức tin giả ở điểm nào? Theo thư Hebrew chương 1 câu 1, vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Đức tin là lòng xác quyết chắc chắn về những điều mình không thấy được và lòng trông mong có cơ sở về sự ban thưởng trong tương lai. Martin Luther đã nói, đức tin cho phép chúng ta được nắm giữ trong những điều chúng ta không thấy được. Chúng ta cần phân biệt giữa đức tin thật và đức tin giả. Lắm người tin đạo một thời gian, khi đối diện với nan đề hay bất kỳ hoạn nạn nào đó thì trở nên cay đắng và trách Chúa. Tại sao Ngài không giải cứu con? Tại sao con trung tín như vậy mà vẫn gặp hoạn nạn, thử thách? Rồi họ bỏ đạo, tìm đến một tôn giáo khác với hy vọng rằng sẽ tìm được sự an nhiên nơi một tôn giáo bất kỳ. Ấy là đức tin giả, đức tin bị thay đổi theo thời gian, hoàn cảnh, chính người tin hay chính đối tượng của niềm tin. Ngược lại, Đức tin thật là sự biết chắc, vững vàng, không chuyển lầy. Trong những bước đầu tiên của nếp sống cơ đốc, có thể chúng ta rất hăng hái nhưng lại thiếu hiểu biết. Qua thời gian, chúng ta có kiến thức từ lời Chúa nhưng nhiều lúc lại mất đi nhiệt tâm. Cả hai đều cần thiết nếu chúng ta muốn giữ tình yêu đối với Đức Chúa Trời luôn luôn sâu đậm và không phai nhạt. Khi chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời bằng cùng một nhiệt tâm như hồi mình mới trở thành cơ đốc nhân, thì điều đó phải được thể hiện qua những hành động cụ thể. Câu hỏi thứ hai, đức tin thật có những hành động cụ thể nào? Một đức tin thật được bày tỏ trong những thái độ sau. Đức tin thật phải đi đôi với sự tận tụy và bền đổ. Do vậy, nếu đàn bà lấy đức hạnh mà bền đổ trong đức tin, trong sự yêu thương và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi. Theo thư Timôthê thứ nhất chương 2 câu 15. Đức tin thật nơi Chúa sẽ khiến chúng ta sẵn lòng trung tín trong mọi hoàn cảnh, hết lòng yêu thương, kể cả đối với những người khó ưa nhất. Đức tin thật sẽ giữ chúng ta đứng vững trên con đường nên thánh, dù có những lúc phải đối đầu với hoàn cảnh bi đát nhất. Sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba cũng đã từng thúc giục các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đổ trong đức tin và báo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Theo công bộ các sứ đồ chương 14, câu 22. Đức tin của tín đồ đấng Christ là thái độ và hành động sẵn sàng lệ thuộc vào Đức Chúa Trời để có thể nói như sứ đồ Phao-lô. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Theo thư Galati chương 2 câu 20. Ấy là một đời sống làm chết cái tôi xác thịt với sự kiêu ngạo, nhưng thay vào đó, người tin Chúa sẵn lòng sống và hy sinh cho Chúa. Đó là mục tiêu lý tưởng, nhưng chúng ta sẽ đạt được khi kết nối đức tin với sự vâng lời. Đức tin phải đi đôi với sự vâng lời. Vì bởi đức tin anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 1, câu 14. Những sự cám dỗ lúc nào cũng ngọt ngào và dễ chịu. Nó khiến chúng ta dễ quên mình là con cái Đức Chúa Trời. Bởi vậy, khi đối diện với một sự việc mà bản thân không biết phải quyết định thế nào, thì hãy quyết định theo lời Chúa dạy. Bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Theo thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5, câu 22. Đức tin thật được tăng trưởng khi sản sinh những việc lành. Đó là việc đương nhiên phải làm của người tin kính Chúa, chứ không phải là chú tâm vào sự trau chuốt hình thức bên ngoài của bản thân. Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh dồi mình, không dùng những tóc dốc, vàng, châu ngọc và quần áo quý giá, nhưng dùng việc lành, theo lẽ đương nhiên của người đàn bà tin kính Chúa. Theo thư Timôthê thứ nhất chương 2, từ câu 9 đến câu 10. Sứ đồ Phao-lô cũng đã từng khích lệ các tín hữu tại hội thánh Cô-rinh-tô rằng họ rất tuyệt vời về mọi phương diện. Họ có đức tin, giỏi truyền giảng, nhiều kiến thức, nhiều nhiệt tâm và giàu tình thương. Ông cũng muốn họ dẫn đầu trong việc quyên trợ để làm việc lành. Giúp đỡ người khác là một cách đáp ứng tự nhiên của tình yêu thương. Nếu là người tin Chúa, hãy chứng minh rằng tình yêu thương của chúng ta là thành thật. Khi chúng ta yêu thương ai, hãy dành thì giờ quan tâm đến người ấy để giúp đỡ cho người ấy những gì người ấy cần. Đó là phương cách giúp người khác thấy Chúa tình yêu qua đời sống của chúng ta. Và một điều quan trọng không thể thiếu, để đức tin được tăng trưởng theo hướng yêu Chúa càng hơn và bước chân trong cuộc đời chúng ta không trượt khỏi con đường ngay thẳng, là hãy luôn giữ luật pháp Đức Chúa Trời người ở trong lòng người, bước người không hề siêu tó. Theo Thi Thiên 37, câu 31. Bài học áp dụng. Nếu chúng ta đã tin Chúa, để Ngài làm chủ đời sống mình, hãy thể hiện một đức tin thật qua một cuộc đời tận tụy, sẵn sàng vâng lời Chúa trong mọi hoàn cảnh, cùng việc lành và chuyên tâm học lời Chúa. Phần thưởng của đức tin bền đổ là điều mà chúng ta trông mong và chắc chắn nhận được. Câu hỏi thứ ba, phần thưởng của đức tin bền đổ là gì? Phần thưởng đầu tiên và chắc chắn mà đức tin bền đổ mang lại chính là sự cứu rỗi trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Do vậy, nếu đàn bà lấy đức hạnh mà bền đổ trong đức tin, trong sự yêu thương và trong sự nên thánh thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi. Theo thư Timôthê thứ nhất chương 2 câu 15, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua đức tin nơi Đức Chúa Giêsu không bao giờ bị mất, trừ khi chúng ta tin Chúa với đức tin giả và lui đi khi gặp điều bất như ý. Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi. Theo thư Hebrew chương 10 từ câu 38 đến câu 39, giữa một cảnh đời đầy hoạn nạn và khốn khổ, có khi phải đối diện với nỗi tuyệt vọng cùng cực, nhưng chúng ta vẫn có hy vọng ở tương lai về một sự sống vĩnh phúc. Nếu ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ, này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách, các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Theo Khải Huyền chương 2 câu 10. Nhưng chính điều này lại khiến không ít người cho rằng đức tin bền đổ của người tin Chúa chỉ có hy vọng trong tương lai. Tuy nhiên, chính Đức Chúa Giêsu đã khẳng định, trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, hãy đều được cả. Theo Ma-thi-ơ chương 21 câu 22. Đức Chúa Trời vẫn còn làm nhiều phép lạ trên những người có đức tin bền đổ nơi Ngài như thời Cựu Ước và Tân Ước. Đức Chúa Giêsu đã giải thích lý do lời cầu nguyện của chúng ta chưa được nhậm. Ngài đáp rằng, ấy là tại các ngươi ít đức tin. Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi này rằng, hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Theo Ma-thi-ơ chương 17, câu 20. Hoặc có thể vẫn chưa đúng thời điểm của Chúa, Ngài luôn có những kế hoạch tốt đẹp nhất dành cho người tin Ngài, dù có khi điều đó ngược với ý muốn của chúng ta. Vì thế, người tin Chúa Giêsu là con của Chúa cần có một đức tin bền đổ để nhận được nước thiên đàng trong tương lai và trong đời này những sự ban cho của Chúa. Hãy xin, sẽ được. Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Theo Ma-thi-ơ chương 7, từ câu 7 đến câu 11. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất chương 2, từ câu 9 đến câu 15 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 100 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bình an giống châu ngọc kia, đầy thân vốn đất sét đầy. Lúc tôi đường còn trải qua đời này, Ngài sắp tái lâm dày mai, gọi tôi cất lên đám mây, đến quốc gia miền thánh quốc vinh hiển thay. Hàng đường trong Chúa muôn đời, Giêsu Chúa tôi. Hàng đường trong Chúa muôn đời, hoa vui ngọt ngào. Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, quyết ta chẳng xa người. Có Chúa bên tôi